Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Với chủ đề Việt Bắc Bông Hay, Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 7 năm 2017 được tổ chức tại Thái Nguyên đã thu hút trên 1.000 kiến trúc sư trẻ đến từ 40 tỉnh thành trên cả nước. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu tại Liên hoan.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng cho trên 1.700 hộ dân với diện tích đất thu hồi trên 110 ha thuộc 43 dự án, tổng số tiền đền bù là trên 1.000 tỷ đồng.
Tổ dân phố 18, phường Chùa Hang hiện có 132 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy tốt vai trò của ban công tác mặt trận trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nên tổ dân phố đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư văn hóa. Bài viết Tổ 18, phường Chùa Hang phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Vân Trang, phóng viên đài chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tổ dân phố này.
Sau 9 năm có mặt tại thị trường Thái Nguyên, MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với chủ đề Việt Bắc Bông Hay, Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 7 năm 2017 được tổ chức tại Thái Nguyên đã thu hút trên 1.000 kiến trúc sư trẻ đến từ 40 tỉnh thành trên cả nước. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu tại liên hoan. Trong khuôn khổ liên hoan có nhiều hoạt động có ý nghĩa như tọa đàm về nghề nghiệp và tổ chức hoạt động các kiến trúc sư trẻ cả nước, triển lãm kiến trúc, công nghệ vật liệu xây dựng mới, giáo dục truyền thống lịch sử, ý thức dân tộc cho thế hệ kiến trúc sư trẻ, quảng bá giới thiệu về con người và mảnh đất Thái Nguyên cùng nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác. Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc là hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tập hợp, gặp mặt các kiến trúc sư trẻ, lực lượng xung kích trong hoạt động sáng tạo kiến trúc, nâng cao tinh thần đoàn kết, truyền cảm hứng, tạo động lực nghề nghiệp. Đồng thời đây là dịp để các kiến trúc sư thể hiện đam mê, có thêm kiến thức, hiểu biết của xã hội đối với nghề kiến trúc, từ đó giúp nâng cao vị thế của nghề kiến trúc trong đời sống xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, liên hoan năm nay được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các tỉnh bạn. Đồng chí hy vọng đội ngũ kiến trúc sư, đặc biệt kiến trúc sư trẻ tiếp tục cống hiến, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong hoạt động sáng tạo kiến trúc. Qua liên hoan lần này sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin bổ ích về mảnh đất con người và nền văn hóa lịch sử lâu đời của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó giúp trang bị kiến thức phục vụ cho việc sáng tác, tạo dựng nên nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc, góp phần nâng cao vị thế của kiến trúc Việt Nam. Liên hoan diễn ra đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2017.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án công trình trên địa bàn. Trong 10 tháng qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng cho 1.741 hộ dân với diện tích đất thu hồi trên 110 ha thuộc 43 dự án, tổng số tiền đền bù hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10, Trung tâm tiến hành thống kê, kiểm đếm đất tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 60 hộ, diện tích đất thu hồi 5,3 ha thuộc 7 dự án, số tiền đền bù trên 41 tỷ đồng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND TP Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư, tái định cư. Được biết, giá trị khối lượng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố trong 10 tháng qua đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy được trên 3.700 ha lúa, đạt 100% diện tích theo kế hoạch đề ra. Đến nay, diện tích lúa cơ bản đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 52 tạ một ha, sản lượng đạt trên 19.200 tấn. Ngoài cây lúa, vụ mùa năm nay, thành phố đã gieo trồng được gần 400 ha ngô, năng suất ước đạt trên 48 tạ một ha, sản lượng đạt 1.000 tấn. Trên 30 ha đỗ tương, năng suất ước đạt trên 15 tạ một ha, sản lượng đạt 40 tấn. Gần 28 ha lạc, năng suất ước đạt trên 16 tạ một ha, sản lượng khoảng 44 tấn. Dự ước sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn vụ mùa đạt trên 21.000 tấn. Hiện nay, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện kế hoạch gieo trồng vụ đông. ngoài việc triển khai theo diện tích năm trước đã thực hiện, Phòng Kinh tế thành phố cũng đang tập trung thực hiện 3 mô hình sản xuất, gồm sản xuất rau an toàn vụ đông tại xã Phúc Hà, quy mô 8 ha, sản xuất ngô giống mới tại phường Hương Sơn, quy mô 5 ha, sản xuất hoa tươi chất lượng cao tại phường Túc Duyên, Đồng Bẩm, xã Thịnh Đức, Quyết Thắng.
Ngày 3 tháng 11, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố phối hợp với Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình phường Quang Trung tổ chức hội nghị truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017 với 70 người là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên dân số. Trong khoảng một thập kỷ qua, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra khá rõ rệt, trung bình 125 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm, ngoài một số phường giữ ổn định cân bằng giới tính khi sinh như phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thịnh Đức, có những phường sự chênh lệch trở nên đáng báo động với số trẻ trai từ 155 đến 190 trẻ trai trên 100 trẻ gái, gồm các phường Tích Lương, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Trương Vương. Tại hội nghị, cán bộ của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã cung cấp những nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Tham gia buổi tập huấn, chị Nguyễn Thị Bích Lan, cộng tác viên dân số tổ 16 chia sẻ về kiến thức buổi truyền thông mang lại.
Thực ra tôi cũng nghĩ rằng là cái buổi truyền thông cân bằng về giới tính nó cũng rất là có ích và hữu hiệu đối với cộng tác viên chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ về truyền đạt, truyền thông lại đến từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để làm sao cho trong độ tuổi sinh đẻ. Bởi vì với tổ tôi có câu lạc bộ sinh con một bề này, rồi hội phụ nữ này, rồi hội chữ thập đỏ này và các ban ngành đều chung tay đóng góp để cho cái công tác dân số được tốt hơn ở trong tổ dân phố của chúng tôi.
Qua buổi truyền thông đã giúp cho các đại biểu đã thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố 18 phường Chùa Hang hiện có 132 hộ với hơn 500 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là cán bộ hưu trí và hộ kinh doanh tự do. Những năm gần đây, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nên tổ dân phố đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng khu dân cư văn hóa. Bài viết Tổ 18 phường Chùa Hang phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Vân Trang, phóng viên đài chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tổ dân phố này.
Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp cùng các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố dạo quanh những con đường bê tông liên tổ dân phố 18 phường Chùa Hang. Trước mắt chúng tôi hiện lên là những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát. Môi trường quanh khu dân cư luôn được giữ gìn sạch sẽ, phong quang. Gặp gỡ bất kỳ người dân nào trong tổ, chúng tôi cũng bắt gặp nụ cười tươi rạng rỡ. Họ vui vì nay được yên tâm sinh sống, làm ăn, không lo tệ nạn xã hội. Vui vì điện, đường, nước sạch được đầu tư về đến tận cửa nhà. Gặp gỡ và chia sẻ với ông Hứa Thế Kỷ, chúng tôi được ông cho biết. Trước kia con đường vào nhà ông nhỏ hẹp, không có điện, đi lại khó khăn. Do đó, khi có chủ trương làm đường bê tông, gia đình ông đã tự nguyện giải tỏa hơn 30m² đất cùng nhiều cây ăn quả có giá trị để địa phương làm đường giao thông liên tổ. Cùng với đó, ông Kỷ còn vận động nhiều hộ gia đình anh em và bà con hàng xóm có đất mặt đường cùng nhau tự giải tỏa để con đường được nhanh chóng hoàn thiện. Kết quả là năm 2008, con đường bê tông đã được hoàn thiện trong niềm vui mừng hân hoan của người dân trong tổ. Ông Kỷ nói:
vai trò người cao tuổi thì phải là đầu tổ gương mẫu, phải làm gương sáng cho tất cả mọi gia đình noi gương theo. Thì tất cả là muốn là dành một cái ưu ái cho cái giao thông nó thuận tiện. Cho nên là bà con đóng góp để xây dựng mấy trăm mét đường bê tông vào các gia đình.
Phải nói rằng trước đây khi nói đến tổ dân phố 18, nhiều người còn e ngại do tệ nạn xã hội, mà đặc biệt là tội phạm về ma túy. Việc hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cấp ủy, chi bộ tổ dân phố đã tăng cường công tác chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ cùng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và từng bước tháo gỡ khó khăn. Trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, luôn xác định phải lấy dân làm gốc, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giải quyết các vấn đề trên cơ sở dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ông Phùng Văn Nghiệp, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 18, phường Chùa Hang chia sẻ.
Đã là cán bộ dù to dù nhỏ của tổ dân phố ấy, thì là ta phải lăn lộn và cũng phải rất là gần dân và đảm bảo để dân tin là mình muốn huy động, muốn làm một cái gì thì rất là dễ dàng. Ngay bản thân cán bộ của trong tổ là cũng phải biết hy sinh một phần nào, đấy là cái mấu chốt nhất.
Trong những năm gần đây, nhờ nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên tổ dân phố 18 đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tổ đã hoàn thiện 100% đường bê tông liên tổ, với tổng số tiền huy động từ nhân dân gần 600 triệu đồng. Sửa chữa nhà văn hóa liên tổ với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Bàn giao một nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cường với tổng trị giá trên 230 triệu đồng. Trong đó, nhân dân trong tổ ủng hộ gần 20 triệu đồng. Số hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đến nay, trong tổ chỉ còn 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm hơn 20%. Ngoài ra, tổ cũng huy động người dân đóng góp đúng và đủ các khoản thu, thuế, phí với địa phương. 3 năm trở lại đây, tỷ lệ gia đình văn hóa trong tổ luôn đạt trên 95%. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tổ quản lý tốt số người nghiện và không để phát sinh người nghiện mới trên địa bàn. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp, tổ 18 được công nhận là tổ dân phố văn hóa. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Tổ 18 thì trước đây ấy thì là một tổ dân phố nghèo, tệ nạn xã hội cũng nhiều và số người nghèo cũng rất là đông. Tổ là rất khó khăn trong cái việc đạt tổ văn hóa. Thế nhưng trong 3 năm gần đây ấy thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân cũng như Mặt trận Tổ quốc thì là họ đã có những cái bước đổi mới nhất định, đó là công tác giảm nghèo. Thì họ đã làm rất là tốt, đặc biệt là đối với ban công tác mặt trận thì đó là sự đoàn kết, thống nhất và năng động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các cái phong trào cũng như là các cuộc vận động thì họ làm rất là tốt.
Từ thực tế, ở tổ dân phố 18, phường Chùa Hang một lần nữa khẳng định sức mạnh to lớn của sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đây cũng sẽ là yếu tố quan trọng nhất để giúp cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu trong các khu dân cư.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là kinh nghiệm mua quạt chân tốt, bền, tiết kiệm điện năng. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết khẳng định thương hiệu MB trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xu hướng giảm nhỏ giọt đã đưa giá vàng thế giới về dưới mốc 1.270 đô la Mỹ một ounce ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, nhưng giá vàng miếng trong nước lại đi ngang trên ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do giữ đà tăng trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng đi xuống. Lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,48 triệu đồng một lượng mua vào và 36,56 triệu đồng một lượng bán ra. Đối với các sản phẩm nhẫn tròn trơn có giá dao động từ 35,2 đến 35,3 triệu đồng một lượng mua vào và 35,58, 35,78 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá vàng miếng hiện nay bằng đúng với mức giá vào thời điểm đầu năm. Điều này đồng nghĩa với việc người nắm giữ vàng miếng trong 10 tháng qua không có lợi nhuận. Xu hướng lình xình đi ngang của giá vàng từ đầu năm đến nay là một nguyên nhân khiến sức hút của vàng suy giảm. Trong suốt 10 tháng vừa qua, giá vàng chỉ loanh quanh trong vùng 36,4-36,7 triệu đồng một lượng. Giao dịch ảm đạm khiến các doanh nghiệp kim hoàn đưa ra chênh lệch giá mua bán vàng ở mức thấp, phổ biến từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng. Theo công bố của Toyota Việt Nam, các mẫu xe lắp ráp của hãng sẽ được điều chỉnh giảm giá niêm yết trong năm 2018 dưới tác động của chính sách thuế và chiến lược thị trường. Theo đó, sẽ có 13 mẫu xe được công bố giảm giá với mức giảm dao động từ 24 đến 58 triệu đồng. Trong đó, Vios là dòng giảm giá nhiều nhất với mức từ 48 triệu đồng đến 58 triệu đồng. Altis giảm tối đa 31 triệu đồng. Dòng 7 chỗ Innova giảm 42 đến 50 triệu đồng. Các mẫu Innova Z, Innova Venturer và Camry thì không được giảm giá. Đặc biệt, phiên bản mới của sedan Camry vừa ra đầu tháng 10 đã giảm giá 100 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó, sẽ không được đưa vào chương trình giảm giá cố định trong năm 2018. Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong 10 tháng năm 2017 đạt khoảng 62,89 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt khoảng 79% kế hoạch của cả năm. Trong đó, đáng chú ý sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa trong 10 tháng của cả nước ước đạt khoảng 47,22 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại thị trường xuất khẩu lại có những diễn biến trái chiều khi trong 10 tháng của năm nay, ước sản lượng sản phẩm xi măng xuất khẩu đạt khoảng 15,67 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng trong tháng 10, xuất khẩu sản phẩm xi măng ước đạt khoảng 1,6 triệu tấn. Các chuyên gia trên lĩnh vực vật liệu xây dựng cho rằng, sở dĩ sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa giảm là do từ đầu năm đến nay và riêng trong tháng 10, điều kiện thời tiết bất thuận, mưa nhiều, kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng, làm nhu cầu xi măng tại thị trường trong nước giảm.
Mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, quạt chân vừa là một sản phẩm nội thất trang trí nhà cửa, vừa là một sản phẩm gia dụng làm mát ngày hè. Có không ít người khẳng định khả năng làm mát của quạt chân có đôi khi còn bỏ xa công dụng của điều hòa và các loại quạt khác. Và làm sao để gia đình bạn tìm mua được một chiếc quạt ưng ý, rẻ, bền và tiết kiệm? Hãy cùng đón nghe những gợi ý dưới đây. Thứ nhất, cần xác định kích thước cánh quạt khi mua quạt chân. Kích thước cánh quạt có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm mát của nó. Đối với mỗi diện tích phòng khác nhau, sẽ có kích thước cánh quạt tương ứng để hiệu quả quạt gió đạt tối đa. Đối với các phòng có diện tích nhỏ, thường là dưới 10m2, thì nên chọn mua quạt có sải cánh dài từ 75 đến 90cm. Đối với những phòng lớn hơn thì sải quạt cũng phải lớn hơn để đảm bảo đủ gió cho cả phòng. Thứ hai, xác định chiều cao trần nhà. Không phải bất cứ căn phòng nào cũng có thể lắp đặt được quạt trần. Với những căn phòng có chiều cao dưới 2m thì không nên lắp quạt trần vì như thế sẽ rất nguy hiểm với người sử dụng. Tiêu chuẩn chiều cao của một căn phòng có thể lắp đặt được quạt trần rơi vào khoảng từ 2,5 đến 3m tính từ sàn nhà. Thứ ba, động cơ là yếu tố quan trọng nhất của quạt trần. Động cơ của quạt chân là bộ phận chịu trách nhiệm vận hành khiến cánh quạt chuyển động sinh ra gió, đối lưu trong căn phòng. Do đó, khi mua quạt chân, bạn nên chú ý mua những quạt có chất lượng cao, nhà phân phối uy tín, đảm bảo thời gian bảo hành của động cơ dài và các bộ phận trong động cơ phải được niêm phong cẩn thận. Những loại động cơ nhỏ, không phù hợp, không đảm bảo được lượng lưu thông gió và dễ gây ra những bất tiện khi sử dụng. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt chân có chất lượng tốt, động cơ bền và khả năng tiết kiệm điện cao. Loại động cơ tiên tiến nhất hiện nay là DC motor. Nó có khả năng tiết kiệm lên tới 70% lượng điện năng của một chiếc quạt chân bình thường. Thứ tư, cần tìm hiểu kỹ về mẫu mã và kiểu dáng của quạt chân. Ngày nay quạt chân có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng đẹp và bắt mắt. Khi chọn mua quạt chân, bạn cần lưu ý đến mẫu mã và màu sắc của quạt chân sao cho phù hợp với không gian nội thất của gia đình mình. Khi lắp đặt nên nhớ lắp quạt ở vị trí trung tâm của gian phòng. Vì khi lắp như vậy, quạt chân sẽ đem lại lợi ích làm mát tối đa, cũng như giữ được kiến trúc cân đối của cả phòng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những thương hiệu sản xuất quạt chân có uy tín với chế độ bảo hành dài hạn để tránh gặp phải những rắc rối không cần có khi quạt chân chẳng may bị hư hỏng. Khi đã biết cách chọn mua quạt chân phù hợp với điều kiện và không gian của gia đình, nhưng làm sao để vệ sinh quạt chân đúng cách sau một thời gian không dùng tới, mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017 với những con số hết sức ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế hết 9 tháng đã đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn con số cả năm 2016. Có được kết quả đó chủ yếu vẫn là nhờ thu nhập từ lãi, tức là hoạt động tín dụng với tổng cộng gần 8.000 tỷ. Bởi thế, lương bình quân của người lao động MB đã tăng thêm gần 2,1 triệu đồng một người, tức khoảng 19%. Tại thị trường Thái Nguyên, sau 9 năm có mặt, MB Thái Nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc MB Thái Nguyên cho biết, Đối với các ngân hàng thương mại, uy tín là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để có thể duy trì nguồn vốn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, MB Thái Nguyên đã có những chính sách huy động vốn phù hợp, tổ chức các chương trình, sản phẩm huy động hấp dẫn, đồng thời tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước về cho vay các đối tượng ưu tiên, khuyến khích như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, doanh nghiệp FDI, khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh v.v. Bên cạnh đó, MB Thái Nguyên cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hài hòa, chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của khách hàng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, MB Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá mạnh ở nhiều chỉ tiêu. Tính đến 30 tháng 6 năm 2017, huy động vốn bình quân của đơn vị đạt 1.595 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Dư nợ bình quân đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng gần 141%. Tổng tài sản là 1.676 tỷ đồng, tăng gần 143%. Với kết quả trên, MB Thái Nguyên có 5 năm liên tục vinh dự được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến với MB Thái Nguyên, quý khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, chu đáo, giao tiếp thân thiện, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đây là điều giúp MB Thái Nguyên có một lượng khách hàng ổn định, trung thành. Không những thế, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin có những phát triển vượt bậc, MB Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như EMB, Bank Plus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, dịch vụ chọn gói LC xuất khẩu, là một trong những khách hàng truyền thống của MB Thái Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hạnh chia sẻ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là hiện nay là rất nhiều. Một trong những ngân hàng phục vụ tương đối tốt đó là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Chi nhánh Thái Nguyên là một trong những ngân hàng như thế. Đây là một trong những ngân hàng nên Thái Nguyên có tuổi đời rất trẻ. Nhưng tuy nhiên tôi thấy rằng cái phong cách phục vụ của ngân hàng rất là nhiệt tình, chú đáo. Và thứ hai nữa là ngân hàng quân đội nó tạo niềm tin. Hai chữ quân đội, người ta cảm thấy có cái gì đó tin tưởng hơn. Cái trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Tôi giao dịch từ khi ngân hàng MB Thái Nguyên ra đời tại đây thì tôi thấy rằng rất hài lòng về cái phong cách phục vụ cũng như là các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm của hệ thống ngân hàng MB.
Không chỉ là một ngân hàng uy tín được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tại MB Thái Nguyên luôn có một môi trường làm việc tốt nhất. Với hơn 80 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch gồm Trương Vương, Lương Ngọc Quyến và Phổ Yên, cán bộ nhân viên MB luôn đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn tốt chính trị nội bộ, tận tâm với công việc, chủ động thực hiện các giải pháp và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cán bộ nhân viên MB Thái Nguyên luôn tự hào là những người lính kinh doanh trong thời bình với 6 giá trị cốt lõi là đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi, tin cậy, hiệu quả. Chị Tạ Thị Lan Hương, cán bộ đang công tác tại MB Thái Nguyên cho biết.
Là một cán bộ mà mới gia nhập đại gia đình MB thì trong một năm rưỡi qua tôi đã được học hỏi và được tích lũy rất nhiều nhờ cái môi trường năng động chuyên nghiệp của MB Thái Nguyên. Trong quá trình công tác thì tôi được ban lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra thì các anh chị đồng nghiệp, các anh chị quản lý cũng hỗ trợ công việc và hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thể học hỏi và thích ứng với môi trường của ngành ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chế độ lương thưởng được quan tâm và chi trả đều đặn thì chúng tôi có một môi trường làm việc và chia sẻ rất là nhiều. Nhờ đó thì bản thân chúng tôi thì tự nhủ là ngày càng phải phấn đấu cho MB nhiều hơn.
Với môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế ưu đãi về thu nhập và nhiều cơ hội thăng tiến, MB Thái Nguyên không ngừng mang đến cơ hội việc làm cho những ai yêu thích ngành ngân hàng và muốn công tác tại MB. Trong thời gian này, MB Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều cơ chế ưu đãi về thu nhập và cơ hội thăng tiến. Mọi cá nhân có nhu cầu làm việc tại MB Thái Nguyên xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline Dương Thị Hồng Huệ, điện thoại 0912 153 824. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng Quân đội vững vàng tin cậy.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết.
Mọi yêu cầu đóng góp của quý vị xin gửi tới địia chỉ email nguyenminhtamvtva@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm gì.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần một sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì? Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.